Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay sư cô đã vũ lòng lân mẫn quan lâm về với bổn tự của chúng ta và hiện tọa trước tất cả quý Phật tử là sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang Ni Từ. Sư cô là ủy viên Ban Quản Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cũng là người đi đầu trong việc gieo hạt giống Bồ Đề trong vùng đất tâm của những người Phật tử và là những người ni trẻ đi đầu trong việc quảng pháp lời sanh. Và hôm nay sư cô đã hoan hỷ nhín ít thời gian quý báu về với đạo tràng của chúng ta. Đề nghị toàn thể hội chúng chúng ta dâng cao một tràng pháo tay để đón chào sư cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Đại Đức trụ trì chùa Nghĩa Phú ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thân yêu của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, chiều hôm nay sư Hương Nhũ đã đầy đủ duyên lành về với ngôi chùa Nghĩa Phú này. Nếu chúng ta nhớ không có lầm đó, thì cái ngày tu cuối năm 18 tháng Chạp, trong cái năm vừa rồi, thì Hương Nhũ cũng có hứa với Thầy và quý Phật tử sẽ ra đây trong một cái ngày tu tập cuối năm. Nhưng mà các vị cũng nhớ là đó là những ngày gì? Mưa gió bão bùng. Và ra tới vùng trời Phú Yên rồi, ra tới Tuy Hòa rồi, mà máy bay cứ lượn ở trên không hoài mà không chịu đáp xuống. Cuối cùng là khi hạ cánh lại hạ cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thấy cũng khó khăn quá. Rồi các em ở ngoài đây mới thưa với Thầy, và Thầy cũng hoan hỷ cho Hương Nhũ là một dịp khác. Và hôm nay là duyên đã đủ, thời đã đến rồi, chúng ta được gặp nhau. Xin thành kính là niệm ơn Tam Bảo, niệm ơn Thầy Tổ, chư liệt vị tiền bối tổ sư nơi đây. Cảm ơn Thầy rất nhiều đã cho Hương Nhũ một cái duyên chiều nay gặp quý Phật tử tại đạo tràng chùa Nghĩa Phú. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, ở trong đạo tràng của chúng ta rất là đông, ngồi kín hết chánh điện. Và chúng ta thấy có một số vị thiện nam, trẻ cũng có, trung niên và lớn tuổi, còn hầu hết là chị em phụ nữ, gọi là tín nữ, các u bà di, những cái người đệ tử Đức Phật. Mà trong đây sẽ có những cận sự nữ rất là xuất sắc, tức là mình là người phụ nữ vừa phải lo những cái công việc gia đình, chăm sóc giáo dục con cái, lo lắng đời sống của gia đình hai bên, gia đình vợ, gia đình chồng, vân vân. Ngoài ra còn là tu tập, nghe pháp và thực hành giáo pháp. Nhìn các vị, sư Hương Nhũ lại nhớ lại một lần Đức Phật đã đón tiếp bà Malika, đó là chánh hậu của vua Ba Tư Nặc đó. Thì khi mà bà hoàng hậu muốn đến gặp vua, thì các thị giả mới báo trước với Đức Thế Tôn là chiều nay bà Malika sẽ được đến để yết kiến Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật biết ngay đây là một cái người phụ nữ rất đặc biệt. Tất nhiên là hoàng hậu là đặc biệt rồi. Nhưng mà Đức Phật còn biết rõ bà vốn là con gái của một người chủ làm bán hoa. Rồi có một lần cô ta đã cúng dường cho Đức Phật một cái bát cháo, mà thời đó là bà Malika mới có 16 tuổi đầu thôi, còn trẻ lắm. Thì cúng dường cái món cháo cho Đức Phật với một tâm hoan hỷ, thành kính, và rạng ngời, giống như các vị bây giờ 1 giờ trưa mà ngồi trong một cái chánh điện như thế này, chúng ta nhìn lên Tam Bảo, nét mặt chúng ta rạng ngời thành kính như thế, thì đó là một cái trạng thái tâm rất tuyệt vời. Khi cúng dường Phật một cái món cháo đơn giản thôi, nhưng với một cái tâm hoan hỷ như vậy, khuôn mặt rạng rỡ như vậy, thì Đức Phật đã nói ngay với A Nan là người thị giả của Đức Phật rằng: cô gái này thời gian tới đây sẽ trở thành chánh hậu của Đức vua Basenadi, tức là vua Ba Tư Nặc của nước Kosala, tức là nước Kiều Tất La đấy. Tức là vừa chỉ cúng dường một bát cháo với một nét mặt rạng rỡ thành kính, mà Đức Phật đã biết trước cái phước báo sắp đến của người con gái này sẽ làm tới chánh hậu của vua. Và quả thật như vậy, trong một cái lần mà Đức vua đi đánh trận thì bị quân binh tan rã trơn trọi đó, cũng có khi thắng có khi thua phải không nào. Cho nên cái lần đó là binh của vua Ba Tư Nặc tan rã hết thì ngài phải chạy trốn thôi, chạy vào trong một cái vườn hoa, thì không ngờ đó là vườn hoa của cô gái mang tên Malika này. Lúc đó cô cũng mới 16 tuổi đó, cô đâu có biết đấy là một vị vua, chỉ biết đấy là một vị tướng quân rã rời mệt mỏi sau một cái trận chiến tranh. Cho nên với cái tấm lòng từ, cô giúp đỡ, cô mang nước, rồi cô mang khăn, mang thức ăn vì sợ người ta đói. Đó, cái tấm lòng từ là tấm lòng tốt, giúp đỡ mọi người. Thì cái người nữ lúc nào cũng sẵn cái tâm từ đó. Rồi ăn uống xong rồi thì cô lại hỏi han ngài bằng một cái giọng rất là hồn nhiên, vui vẻ, lễ phép và dễ thương. Đó, những cái đức tánh đó, mình phải nói là đức tánh, bởi vì cũng có khi một câu nói mà làm cho người ta cảm thấy lòng rất là mát mẻ, cũng có khi chỉ một câu nói mà làm cho người ta mang nặng cả phiền não và ưu tư. Cho nên chúng ta đã giúp á, thì giúp cho trót, lời nói cho nó nhẹ nhàng, khuôn mặt cho rạng rỡ, cho dễ thương, cũng như đã trót ngồi đây nghe pháp rồi đó, thì cho trang nghiêm, cho thanh tịnh và cho phấn khởi lên, đừng có ai ngủ gục hết nghe. A-di-đà-phật. Thế thì bị hấp dẫn bởi giọng nói thanh tao, bởi một nét mặt hồn nhiên, ánh mắt cử chỉ quá dịu dàng của một người thiếu nữ mới tuổi đang lớn như vậy, thì khi trở về triều, Đức vua lập tức tổ chức đón rước vô cùng long trọng, và cô ta trở thành chánh hậu mà không cần phải thông qua một cái kỳ thi tuyển nào, một cái sự phải đấu trí nhọc nhằn nào, mà chỉ qua một cách ứng xử rất là tuyệt vời, với tấm lòng tốt thể hiện qua lời nói, qua cử chỉ, qua việc làm, và lập tức bà Malika trở thành chánh hậu. Câu chuyện này trích trong kinh Anguttara Nikaya, tức là Tăng Chi Bộ Kinh, mà bài kinh Malika Sutra, tức là sư Hương Nhũ đang kể với các vị những câu chuyện mà trích từ kinh ra. Và tại sao lại kể cái câu chuyện này ở đây? Bởi vì ở đây chúng ta đạo tràng người nữ nhiều, thấy chưa nào? Và cũng có nhiều người đẹp nữa, và cũng có nhiều người cũng đứng tuổi rồi nhưng mà cũng rất là phúc hậu, và có một cái nét đẹp rạng ngời bởi cái tâm đức tu tập. Chính vì vậy mà sư mới nhớ lại câu chuyện của Hoàng hậu Malika. Các vị có muốn nghe tiếp không ạ? Trở thành hoàng hậu rồi thì Hoàng hậu Malika lại là một người nữ Phật tử chân chánh tuyệt vời. Bà giữ gìn các giới của một người Phật tử, rồi thường xuyên tu tập bát quan trai giới giống như các vị đây. Cho nên Hoàng hậu Malika đã đẹp, rồi lại càng đẹp hơn bởi giới, bởi đạo đức, bởi tấm lòng tốt của bà. Nhưng mà bởi vì bà là hoàng hậu, cho nên bà thấy là trong cái cuộc đời làm vương giả của bà tiếp xúc cũng rất là nhiều đối tượng. Sau thì có những người là quá xinh đẹp, tuyệt trần, nhưng rồi bị chết thảm thương, như là cô nữ tu ngoại đạo Sundari, hay là bà kỹ nữ Manavika, đều là những người đẹp mà gọi là sắc nước hương trời hết, mà đều chết thê thảm. Thì bà suy nghĩ, tại sao trên đời có những người xinh đẹp, tuyệt vời như thế, mà lại không có hạnh phúc an vui, vẫn chết thảm đó thôi. Và bà vẫn biết, người đệ tử Phật đó, mọi vấn đề đều tụ trung vô cái từ nhân quả và nghiệp báo. Những đích thân bà muốn một lần đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi cho ra lẽ. Cho nên một hôm, bà đi cùng với là 100 người thị nữ mang theo lễ phẩm đến kỳ viên để cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Rồi bạch Đức Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con xin được hỏi Đức Thế Tôn về những cái vấn đề liên hệ đến kiếp sống con người. Giàu là nghèo, xinh đẹp, xấu xí, sang hay hèn của con người trên thế gian, mà đặc biệt là những người phụ nữ. Nói là phụ nữ nhưng mà tất cả đều là như vậy. Nói là phụ nữ là bởi vì bà là hoàng hậu và bà thấy quá nhiều người con gái xinh đẹp mà sao cuộc sống không có hạnh phúc. Thì quá nhiều người nghèo mà sao lại giàu sang. Thì quá nhiều người là vừa giàu mà lại vừa là trí tuệ, mà có người đã nghèo rồi lại ngu dốt. Thì cuộc sống cái sự khác nhau đó bà vẫn biết là nghiệp, nhưng bà muốn biết một cách rõ ràng hơn. Thì hôm nay chúng ta gặp nhau, sư cũng là tùng theo cái câu chuyện của bà Malika để giải thích rõ hơn về cuộc sống của chúng ta đang đối diện. Hạnh phúc hay là khổ đau, bất hạnh hay là an lạc, giàu hay nghèo, thông minh trí tuệ hay ngu dốt sang hèn. Các vị có đồng ý không ạ? Và bà bạch Đức Thế Tôn, con có thể hỏi một số câu hỏi không? Đức Phật nói: được, hoàng hậu Malika cứ hỏi đi. Bà chưa hỏi nhưng Đức Thế Tôn biết rằng hôm nay bà muốn biết rõ hơn về nhân duyên, về nghiệp báo, về những dị đồng trong kiếp sống của con người. Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Thứ nhất, do nhân gì, duyên gì mà trên thế gian này có những người phụ nữ xấu xí như thế? Gọi là người phụ nữ xấu đó, thì người ta nói tu rồi nói xấu đẹp gì nữa. Nhưng mà bản thân sư là người đi xuất gia đây, vẫn thích nhìn người đẹp. Đó là nói thật, phải không nào? Tại vì cái đẹp là cái gì? Nó đập vào mắt con người ta với những cái gì nổi trội, với những cái gì lôi cuốn, và vẫn làm cho người ta phải chú ý. Mình đi tu, mình theo Phật rồi mới biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Đức Phật mới dạy cho mình cái tâm mới thể hiện nên cái người đó có hạnh phúc hay không. Cái tâm đẹp, nết đẹp, đức hạnh đẹp mới biết rằng người phụ nữ đó có thật sự là hạnh phúc không. Tuy nhiên, nếu được làm một người phụ nữ đẹp cũng là một phước báo. Chứ không phải mà muốn đẹp mà được đẹp cũng là đều là phước báo hết. Người Phật tử tu tập phải biết rằng trên thế gian này bất cứ điều gì đến với chúng ta đều là nhân quả và nghiệp báo hết. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Thế thì do duyên gì mà có một số người phụ nữ hình dung xấu xí, ngũ quan xiên lẹt, giá dẻ sần sùi, khô cằn, dáng đi thấp cao? Phụ nữ hay nói nhất dáng nhì da, dáng đi thanh cảnh, da lại đẹp. Khoan nói là trên cái nét mặt như thế nào mà dáng đi da mặt đẹp là một niềm tự hào của người phụ nữ rồi. Thế mà có người dáng không đẹp, da lại sần sùi, rồi lại là các cái ngũ quan đó, là mắt, mũi, miệng đó, thiên lệch đó, nó không cân đối. Cái xấu mà nó cân đối cũng được, nó không cân. Cho nên nhiều khi người ta phải tủi thân vì cái xấu của mình. Rồi đôi khi đã xấu lại nghèo nàn, đói khổ, trong thân phận tôi đòi thấp hèn, hạ liệt, ai cũng muốn tránh xa, không ai muốn lại gần. Có người xấu mà người ta lại muốn gần, có người đã xấu rồi mà không ai muốn gần hết, cho nên rất tủi thân, tội nghiệp. Cho nên bà hoàng hậu muốn hỏi vì sao. Thứ hai, do nhân gì, duyên gì mà có hạng người phụ nữ tuy xấu xí nhưng lại sống đời phú quý, có danh vọng và địa vị cao sang, lộc tài phú túc, con cháu kẻ hầu người hạ đông vui thịnh mãn. Có như vậy không các vị? Có. Xấu mà lại giàu sang, xấu mà lại là có địa vị trong xã hội, và bước ra có người lo toan, trong nhà thì con cháu đông đúc giàu sang. Thứ ba, do nhân gì, duyên gì mà có hạng phụ nữ thì xinh đẹp, duyên dáng thẩm mỹ lắm, đi đến đâu ai cũng trầm trồ tán thán chiêm ngưỡng, nhưng lại đời sống rất là buồn tủi, không chỉ nghèo khó thiếu cơm thiếu áo mà cũng chẳng có địa vị gì trong xã hội, mà chồng cũng chẳng yêu thương kính trọng gì. Đẹp nhưng mà lại bạc mệnh. Người Việt Nam hay có câu là hồng nhan bạc phận hay là hồng nhan đa trân. Đẹp mà sao không có được yêu kính nể vì, mà người chồng có khi đối xử cũng chẳng ra gì hết. Rồi thứ tư, do nhân gì duyên gì mà một số phụ nữ nhan sắc mỹ lệ lại có đời sống vinh hoa phú quý, có đầy đủ về tài sản, toàn mãn về tài lộc, địa vị, danh vọng, có chồng con đã như ý, rồi có kẻ ăn người ở trong nhà, thường được thế gian tôn trọng và chiêm ngưỡng. Có những người phụ nữ được những cái phước như thế. Cho nên bà đưa ra bốn cái hoàn cảnh phụ nữ. Bà hỏi Đức Thế Tôn, như vậy bạch Đức Thế Tôn, bốn hạng phụ nữ trên đời này vì sao có đến nỗi khác nhau như thế? Xin Ngài hãy từ bi vén mở bức màn tối tăm, che phủ tâm trí mờ tối của con để gỡ rối những sự hoài nghi này. Bà nói chuyện, bà là hoàng hậu, bà nói chuyện với Đức Phật rất là cung kính, rất là từ tốn. Và đối với bà, Đức Phật là một bậc Pháp Vương, cho nên với tất cả tấm lòng cung kính cúng dường, bà đặt ra câu hỏi như thế. Thì Đức Đạo Sư đã nói như sau: này Hoàng hậu Malika, có bốn hạng phụ nữ. Hạng thứ nhất, xấu xí, đói nghèo và bất hạnh. Hạng thứ hai, tuy xấu xí nhưng lại phú quý, giàu có, vinh hoa. Hạng thứ ba, tuy có dung sắc xinh đẹp nhưng mà đời sống bất hạnh, nghèo khổ, có khi chồng con đối xử chẳng ra gì. Và hạng thứ tư, vừa xinh đẹp, có dung sắc mà lại vừa được sống trong phú quý vinh hoa, lại vừa có trí tuệ. Như vậy là bốn loại phụ nữ. Bà Malika đặt ra câu hỏi như vậy đó. Các vị nghe rõ chưa nào? Thế thì Đức Thế Tôn đã trả lời như sau: hãy nghe đây này Malika, hãy lắng nghe thọ trì. Trên thế gian này có hạng người phụ nữ tính tình nóng nảy, sân nộ bất thường, dễ dàng nổi cơn lôi đình khi có ai xâm phạm đến, dù một việc nhỏ mọn. Có nghĩa là người này bản ngã lớn. Khen thì được, nhưng mà chỉ cần phê bình một điều nhỏ hay chê một câu có thể đúng có thể sai, lập tức nổi giận lôi đình, sự giận dữ bộc phát ngay. Thế là trong cái cơn nóng đó thường gây thù chuốc oán với người khác. Người phụ nữ này lại không có niềm tin với thiện pháp, cho nên nghe ba chữ tham sân si cũng ăn thua gì tới người phụ nữ đó hết á. Chứ mình tu mà người ta nói bà tu mà đầy tham sân si là mình phải biết hổ thẹn. Nhưng đối với người phụ nữ này, ai nói gì mặc kệ, khen ngợi là được, đừng chê, đừng có đụng tới tôi à nghe. Đó, đụng tới tôi sắn tay áo lên, và bất cứ cái ngôn từ gì hết tôi cũng sử dụng được, đừng có trách. Đã vậy rồi là không biết cúng dường bố thí, đã vậy rồi đó lại hay đố tị ganh ghét với những người có tài sản hơn mình, hay với những người được cung kính mến mộ hơn mình, thì mình có khởi cái lòng ganh tị ở trong đó, và do vậy lại còn làm những việc sái quấy và xấu ác. Người phụ nữ này sau khi chết bị nhiều quả báo đau khổ trong bốn ác đạo. Những người như vậy là khó được trở lại làm người vì quá sân hận, lại không tin chánh pháp, không biết cúng dường bố thí, lại hay ganh tị, ghen ghét. Các vị thấy bao nhiêu thoái hư tật xấu như vậy. Cho nên khi chết đi chắc gì đã được trở lại làm người. Vì là Đức Phật cũng dạy chúng ta còn có các nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi thiên nhân, Atula. Đó, còn nhiều cái cõi lắm. Rồi mình cũng may mắn được thân người để tu tập nè, chứ mà cũng có những con người là trầm luôn trong địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh. Do đâu? Cũng do khi mình sống mình không tu tập, hoặc khi hưởng phước lại không biết trưởng dưỡng đạo tâm mà làm mất phước đi của mình. Đã sư nói như vậy, hy vọng các vị hiểu rõ ràng. Những người mà ai đụng một chút cái ta thì biểu hiện sự không hài lòng, những cơn nóng giận, sự ganh tị như thế. Cho nên khi chết đi sẽ rơi vào trường hợp hạng phụ nữ thứ nhất, nếu không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lập tức có trở lại làm người, thì người phụ nữ đó xấu xí, đói nghèo, sống đời hạ liệt và bất hạnh. Đó là Đức Thế Tôn đã trả lời cho những người phụ nữ đã nghèo, đã xấu, đã không có trí tuệ, rồi cũng không được sống một cuộc sống tươm tất. Đó là sân hận, chửi bới, ganh tị, không biết bố thí cúng dường, không tin chánh pháp. Sư tin rằng loại người đó không có trong đạo tràng của chúng ta. Có phải như vậy không ạ? Này Malika, trong thế gian này hạng phụ nữ có tính tình hung hãn, dữ dằn, hay nổi sân. Nhưng mà người này lại có đức tin, biết tạo phước điền, biết cúng dường, bố thí, quan tâm đến kẻ bất hạnh, cơ cực, đói nghèo. Tuy cọc cằn, nhưng mà cũng có hiếu với mẹ cha, có nhiều tánh tốt, cũng không có ganh tị với những người giỏi giàu hơn mình, vân vân. Và lại còn làm được nhiều điều tốt trong cuộc sống. Hạng phụ nữ này sau khi lâm chung được sinh vào những cảnh giới tốt. Tuy tánh nóng, nhưng mà biết bố thí cúng dường, có niềm tin chánh pháp, làm nhiều việc tốt, tâm không đố kỵ ganh ghét. Cái mà các vị hay nói rằng gì? Con khẩu xà tâm Phật thầy ơi. Mà sư hay dặn là ai tâm Phật thì miệng Phật luôn đi, chứ đừng có là khẩu xà, thì sẽ rơi vào cái loại này đây. Nhìn thì hay nóng nảy cộc cằn, hay nói những lời thô, có khi lời ác, nhưng thật ra tâm rất là tốt, hay giúp đỡ mọi người, thì chết đi, trở lại tái sanh, trở lại những cảnh giới tốt đẹp. Tuy nhiên khi sanh trở lại làm người thì lại dung sắc xấu xí, nhưng lại được cao sang giàu có, bởi vì tâm tốt, hay giúp đỡ, hay cúng dường, hay bố thí, không ganh tị, nhưng mà hay nổi giận, hay mắng chửi, cho nên xấu. Vì vậy mà mình đẹp là biết mình dễ thương, mình không có sân hận chửi bới. Còn sao mà mình xấu, phải không nào, thì biết là mình sân. Bây giờ xấu mà còn sân là bảo đảm kiếp sau xấu tiếp nha. À, khỏi thắc mắc. Bây giờ cũng có nhiều cách để sửa sắc đẹp lắm. Sư nói hãy nghe cái câu chuyện này nè, để rồi đặt ra câu hỏi đẹp để làm gì? Đẹp mà không hạnh phúc đẹp để làm gì? Trong khi chúng ta nghe lời Đức Phật dạy, nghe lời sư thuyết giảng, để chúng ta có một đời sống an lạc, an vui và hạnh phúc. Cái gì cái bên ngoài Đức Phật dạy là cái vỏ thôi, cái túi, cái đãi thôi. Đẹp hay xấu không quyết định là người đó có hạnh phúc hay không, mà cái tâm đức của người đó mới quyết định người đó có hạnh phúc hay không. Có đồng ý như vậy không ạ? Rồi Đức Phật giải thích về hạng người thứ tư là không có sân hận. Người phụ nữ này dịu dàng, từ hòa, nói lời khả ái. Mà sư ra Phú Yên này đó, sư thấy các vị có một cái ưu điểm là các vị nói chuyện dịu dàng, khả ái. Phần lớn là như vậy, không phải tất cả. Nhưng mà sư gặp các nữ Phật tử và kể cả nam, nam thì rất là có một cái kiến thức về Phật Pháp. Người nữ thì có niềm tin trong chánh Pháp và nói chuyện với sư rất là dịu dàng, khả ái. Sư mong rằng ai cũng vậy và lúc nào cũng vậy, chứ không chỉ là riêng đối với các sư. Và lúc nào nói chuyện với ai cũng làm cho người ta mát mẻ. Trời đang nắng mà nghe các vị nói chuyện nghe trong lòng mát quá. Chứ có khi á, trời mát mẻ mà nghe các vị nói xong trong người ta muốn lửa đốt, cháy ở trong thân. Cho nên những người mà có cái tính cách dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, ít có sân hận, thần sắc lại tươi vui, mà lỡ có ai đụng chạm, xúc phạm, có ai làm cho mình không vừa lòng, không được như ý, cũng không có giận dữ hay phẫn nộ, không có hiềm hận ai, không có ghen tị với ai. Đó. Nhưng mà tuy là có một cái cử chỉ nhu nhã như vậy, lời nói dễ thương như vậy, nhưng cái người này lại không có thích cúng dường bố thí cho ai hết. Nghĩa là lời nói không mất tiền mua, cho nên nói lời nào cũng hay hết. Nhưng nghe giúp đỡ người khác thì người ta nói trời ơi, mình lo cho nhà mình không xong, có tội gì giúp người khác. Có gì mà đâu phải đi cúng dường làm gì vậy. Trời ơi, cái chuyện dư đâu khi nào giàu hãy tính. Hẹn hoài à, cho đến chết cũng chưa biết có giàu không nữa, cũng chưa biết cúng dường, không biết bố thí. Rồi cái người người ta làm những việc lành lại sanh tâm đố kỵ. Cho nên lời nói thì hay, gương mặt thì nhu hòa, thì khả ái, cử chỉ thì dịu dàng, nhưng mà trong tâm á, thì ích kỷ, rồi là hay đố kỵ với người khác, cũng không có niềm tin với chánh pháp. Hạng phụ nữ này sau khi chết, nếu may mắn được tái sanh trở lại làm người, thì rơi vào trường hợp thứ ba là có dung sắc xinh đẹp, nhưng đời sống lại nghèo nàn, bất hạnh. Vì vậy mà nó sao đẹp dữ vậy nè, mà sao đời sống bất hạnh vậy nè. Là kiếp trước các vị cũng từng khả ái, nhu mì, nhưng không thích giúp ai, không thích cúng dường cho ai. Đã vậy còn ganh tị, còn đố kỵ nữa. Cho nên á, có nhiều người nói xấu quá, tôi đi sửa sắc đẹp cho đẹp. Sư nói với các vị sửa xong cũng thay đổi gì đâu. Tại vì mọi sự thay đổi phải từ tâm. Tướng phải từ tâm sanh. Chứ bây giờ chúng ta nhờ những cái người mà dùng cái bàn tay, những cái loại là mỹ phẩm hay những cái cách để mà làm thay đổi dung sắc mà tâm mình không thay đổi, bảo đảm nhiều khi mình làm đẹp xong rồi về mình còn đau khổ nhiều hơn. Sự thật các vị cứ nhìn ở trong đời sống thực tế sẽ thấy. Và Đức Thế Tôn lại nói rằng trên thế gian này có một số phụ nữ không sân hận, luôn dịu dàng từ ái, luôn phấn chấn mát mẻ vui tươi, làm an ủi mọi người. Đã vậy còn biết cúng dường, biết bố thí, tâm không có đố kỵ sân hận. Ai làm được điều tốt mình vui mừng, ai tài giỏi hơn mình tán thán, ai bất hạnh khổ đau mình an ủi chở che. Những người phụ nữ như vậy khi mà đã thác sanh, đã chết đi, có sanh trở lại làm người thì có dung sắc mỹ lệ, lại được phước báo về tài sản, có danh vọng, có địa vị, chồng yêu thương, con hiếu thảo, trong gia đình tất cả đều hoàn mãn, được mọi người cung kính quý trọng. Đó là câu trả lời của Đức Thế Tôn đối với Mallika. Sau khi Đức Phật đã giảng giải, phân tích rõ ràng để biết tại sao mình đẹp mà mình giàu nữa, rồi tại sao xấu mà giàu, mà tại sao đẹp mà nghèo mà khổ, mà tại sao vừa đẹp mà lại vừa giàu có hạnh phúc, Đức Phật cũng giải thích đầy đủ. Cho nên có những con người họ xấu, họ cho tại xấu, cho nên mình bất hạnh. Con sinh ra dưới một ngôi sao xấu, cha mẹ sinh ai cũng đẹp hết, đến phiên con á là xấu quá trời xưa ơi. Cho nên lớn lên được tấm chồng, chồng không yêu thương, đã vậy còn nghèo còn khó nữa. Sự dám bảo đảm không phải tại xấu mà mình không hạnh phúc, mà cái nhân của mình đã gieo, mình không có làm cho ai hạnh phúc, lấy gì mình hạnh phúc. Các vị đi tu tập nghe Phật Pháp, muốn có niềm vui, muốn có hạnh phúc, các vị phải đem niềm vui cho mọi người. Mình hạnh phúc mọi người cũng hạnh phúc, mình an vui mọi người cũng biết hưởng được an vui do sự tu tập trong chánh hạnh của mình. Cho nên những người xấu Đức Phật khẳng định là do tánh tình nóng nảy, sân hận, dễ chuốc oán sanh thù, mặt mày câu có bận gắt, tạo nên một cái nghiệp và kiếp sau phải xấu thôi. Vì vậy ngay bây giờ chúng ta hãy mỉm cười một nụ cười khả ái cho sư coi nào. Xin cảm ơn và cho một tràng pháo tay. Và xin các vị cứ giữ nụ cười khả ái đó chiều nay khi đã là hoàn mãn ngày tu tập. Chúng ta sẽ trở về nhà, chúng ta những người vợ đi tu thì gặp ông xã thì chào ăn một nụ cười, thay vì là mặt nhăn nhăn một đống, tôi đi tu cả ngày nay ở nhà ông làm được cái quỷ sứ gì vậy. Rồi mình gặp đứa con nó đang chơi, sao ông học hành nhất vậy, mày có biết mày như vậy tương lai mày sẽ ra sao không. Coi như một ngày đi tu tập an lạc đâu không thấy, về cái là thấy mặt là thấy lời rồi. Mà sư Bụi Chánh con bài pháp, sư thuyết pháp á, sư nói cát bụi, về nhà thấy ông chồng chào cát bụi. Ông chồng chào lại bà vợ, thay vì nói chào em, ông nói chào cát bụi. Để làm chi? Để biết rằng là rồi tứ đại cũng trả về không, rồi cũng trả về cho tứ đại, thân cát bụi trả về cho cát bụi. Cho nên á, sư giảng cái bài pháp mà sư nghe sư cười hoài à, khỏi nói hôm nay em đẹp quá, hôm nay em xấu quá, hôm nay anh thế này thế kia gì hết, mà chào cát bụi. Ủa cát bụi mới đi tu về đó hả? Cát bụi mới đi tu về đây. Cát bụi chồng ở nhà làm gì đó? Nói vậy để cho biết rằng là nó vô thường lắm. Có những người chỉ chăm chút cái đẹp mà tuổi càng lớn lên là biết là mình đã mất đi mấy mươi năm lo làm lo ăn, lo sân si và tích lũy bao nhiêu nghiệp chướng khổ đau. thời gian tu không biết còn được bao lâu đây nữa nè, rồi vô thường nó đến, lại không lo tu tập tâm đức, giới đức, tuệ đức. Bắt đầu ngồi trước gương mà ngắm coi bữa nay là xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Thấy chưa nào? Đó. Em có còn như ngày nào? Sao như còn như ngày nào được? Thời gian mà. Hôm nay cũng có nhiều bạn trẻ rất là đẹp gái đây nè. Có nhiều bạn trẻ đẹp đang ngồi trong cái đạo tràng của chúng ta. Thì 5 năm, 10 năm sau, làm sao giữ mãi cái dung sắc này trong khi đời sống là vô thường? Mà sư học, sư tu tập, mà hỏi thầy trụ trì ở đây cũng vậy. Hình như không có cái bài kinh nào mà Đức Phật nói người phụ nữ hãy trang điểm cho đẹp lên để chồng yêu thương và được hạnh phúc hết. Bài kinh nào Đức Phật cũng dạy mình phải tu tập tâm đức, giới đức, tuệ đức. Tuổi trẻ đã biết nghe Phật Pháp, đã sống trong chánh Pháp thì lớn lên được hóa giải nhiều nỗi khổ niềm đau. Tuổi các vị đây ai mà không có chữ khổ rồi. Khổ ít khổ nhiều gì, nói chung đều khổ hết. Đó. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Chị thuận duyên quá ha, khá ghê ha. Thuyền xuôi gió, tôi ngược gió chị à, tôi khổ lắm chị à. Chồng thì đánh đập, nhà thì nghèo khổ, con thì bất hiếu. Mà theo lời Phật dạy thì tất cả cũng là gì? Nhân quả, do mình cả, mình tạo cái nhân gì mà nay mình phải sống trong cái cảnh như thế. Thì thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nghĩ lại cùng trong bể thảm thôi. Mình không hiểu chánh pháp cũng là một chữ khổ mà thôi. Không khổ hôm nay thì tối nay nó cũng sẽ biết cái mùi khổ đau là gì. Mình có hài lòng cuộc sống của mình cách mấy đi chăng nữa đó, các vị có tránh được sanh ly tử biệt không? Chồng yêu thương mình, chiều chuộng mình, cái gì cũng như ý hết rồi, cơn gió vô thường đến ông ra đi, rồi mình nói tôi hạnh phúc quá. Ông chết rồi tôi hạnh phúc không? Không. Có những người mang cái nỗi khổ chia ly đó, rồi sanh bệnh, rồi cũng muốn chết theo. Đó là vì không có gì quán được cái lý vô thường. Cho nên cái tu tập là phải quán trước, để khi nghịch cảnh đến mình bớt buồn đau. Chứ không phải là mình tu tập, mình đợi cái cảnh đến rồi mình mới trách móc là sao tôi tu quá trời mà tôi phải gặp cái cảnh này. Mà mình phải quán rằng cái gì rồi cũng sẽ đến với mình, bởi vì mình cũng chưa biết nhân đời trước mình tu tập ra sao. Cho nên phải quán trước các sự vô thường, những nỗi khổ, niềm đau trong cuộc sống. Nó đến với người ta cũng có thể đến với mình trong nay mai. Để làm gì? Để tấn tu đạo nghiệp, để hóa giải các nghiệp trước. Để khi cái chuyện đó nó có đến với mình, mình cũng không có đến nỗi khổ đau, đấm lưng, đấm ngực, đòi chết, đòi sống. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên cái người giận dữ, sân hận, chuốc thù, chuốc oán không có đẹp được. Ai mà xinh đẹp, dễ thương là biết cái người đó không có sân hận, mà từ cái kiếp trước đã dễ thương rồi. Còn cái người mà không giữ giới, không bố thí, không tin nhân quả, đó, thì sống cơ cực, đói khổ. Cho nên người ta nói nghèo không phải là cái tội. Đúng. Nghèo đâu có gì đâu tội. Ta nghèo ta sống tốt thì cái nghèo đó đáng trân trọng. Nhưng mà nghèo kiếp này sang kiếp khác, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, rồi ông nội nghèo, cha nghèo, con nghèo, xưa nói cái nghèo đó là tội. Vì sao? Mình tạo cái nhân gì mà nghèo đến mấy đời mà không hết nghèo vậy? Tạo các tội, các nghiệp, tạo quá nhiều những điều xấu ác trong cuộc đời. Cho nên người Phật tử không có cầu giàu có, mà cầu an lạc. Mong an lạc do cái sự sống thanh tịnh, giữ giới của mình để được an lạc. Nhưng nếu con người giữ giới, con người sống với niềm tin chánh pháp, con người sống với tâm từ bi, hỷ xả, tánh tốt, thì cuộc sống sư thấy không có ai nghèo. Nó chỉ có những cái cơn gì thăng trầm trong đời sống thôi. Chứ nó nghèo mà nó nghèo mãi đời này sang đời khác đó, thì mình cũng xem coi làm cái nghề gì mà nó nghèo dữ vậy? Có chánh hạnh, chánh nghiệp, chánh mạng không? Có dối trá không? Có liên quan tới là sinh mạng chúng sanh và có liên quan tới trộm cắp tà dâm không? Mình đều phải xét lại để biết rằng vì sao đời sống nó có những điều đau khổ như thế. Còn những con người mang cái tâm đố kỵ ganh ghét, có người giàu vẫn đố kỵ ganh ghét, nghèo đố kỵ ganh ghét là tội nghiệp, là không có trí tuệ. Còn người giàu cũng đố kỵ ganh ghét, không muốn ai hơn mình. Con nhà mình đậu đại học, không muốn con nhà người ta đậu, nói xấu con người ta. Nhà mình khá, không muốn nhà người ta khá, cũng nói xấu người ta. Cho nên những người có tâm đố kỵ ganh ghét tị hiềm như vậy, đó là nhân, là duyên, là nghiệp để đưa đến cái quả báo thấp hèn, làm thân nô bộc, nô lệ hay là dâm nữ. Đó là bậc hạ liệt trong xã hội. Có người là nghèo cho sạch, rách mà ta thơm. Có người nghèo mà phải làm những cái công việc rất là thấp kém, ti tiện trong xã hội. Nó đều có nhân, có quả hết. Cho nên nghe sư nói như vậy rồi, không biết kiếp trước mình sân hận cỡ nào, tháng trước, ngày trước, lúc trước sân hận nóng nảy như thế nào. Nhưng ngày tu hôm nay hãy mỉm cười, vì nụ cười không mất tiền mua. Hãy nói lời dễ nghe, vì lời nói không mất tiền mua. Nhưng mà đừng có nói những lời nói gì dối trá, ẻo dẻo, mềm dẻo để mà lừa gạt người, mà nói lời chân thật, dịu dàng, từ hòa, mát mẻ. Đó là nhân, là duyên để chúng ta được an lạc, cho mọi người an lạc. Và kiếp sau nếu các vị không có vãng sanh về xứ sở của Đức A-di-đà, Tây Phương Cực Lạc, mà chúng ta trở lại làm người, chắc chắn cái đạo tràng này sẽ đi thi hoa hậu hết nha. A-di-đà. Nói đi thi hoa hậu các vị cười, nhưng mà sư giảng cho mấy cô hoa hậu rồi. Mấy cô lên nói sư ơi, con mà nghe sư giảng sớm con không có đi thi hoa hậu đâu. À, sao vậy? Khổ lắm sư ơi, vô cái vòng thi mà thi sắc đẹp đó thì ghét nhau nhiều hơn là thương nhau. Hai người đẹp không ở chung phòng, cứ đổi phòng riết à. Thấy chưa nào? Xin ban tổ chức đổi phòng riết, không cô nào ưa cô nào hết. Đó, tâm đố kỵ ganh ghét như thế, kiếp này đẹp chứ kiếp sau biết có làm người đẹp nữa hay không. Cho nên các vị nghe sư nói rồi, đây đạo tràng mình người nữ nhiều lắm, mà người nam á thì rộng lượng, bao dung hơn. Họ không quan tâm quá đến những cái chi tiết mà chúng ta hay nghĩ. Mình cứ nghĩ là mình đẹp và mọi người sẽ chú ý. Đó là cái ngã nó làm cho mình tưởng như vậy. Nhưng mà trên đời này có nhiều thứ để cho người ta chú ý lắm. Cái đối tượng của người ta, cái công việc của người ta, cái nỗi lo của người ta, ai đâu mà lo ngó tới mình. Mình làm đơn giản thôi, hãy dành thời gian tu tập tâm đức và tuệ đức, niệm Phật, tập nói lời lành, xem kinh, xem những cái gì lời hay ý đẹp của các bậc thánh nhân, sửa các cái thói hư tật xấu của mình. Sư nói với các vị nè, người đẹp chưa chắc đã hạnh phúc, mà người hạnh phúc là người đẹp. Các vị nghe rõ chưa? Cũng có nhiều người rất đẹp mà không hạnh phúc. Chắc chắn rồi, mình đang là nguyên nhân của một mối tình tay ba. Người gia đình người ta đang sống hạnh phúc, bỗng nhiên lại chú ý tới mình. Chà, mình nay cũng lớn rồi chứ, ba mấy bốn mấy gì đó, cái ông đó có vợ con rồi cũng để ý đến mình. Lật đật mình phải coi lại coi tánh hạnh của mình ra sao, mà người ta có vợ rồi mà người ta để ý tới mình. Mình phải nam mô cầu sám hối Bồ Tát, tại cái đẹp của con phải để khêu gợi, không phải để làm cho gơi lòng dâm dục và phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Con giữ giới không tà dâm. Cho nên nếu như mình có vợ có chồng, người ta cũng có chồng có vợ, người ta buông một lời em đẹp quá, đừng có vội mừng, mà trong tâm phải lập tức nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Rồi có khi người ta không khen bằng lời nói, ta nhắn trong điện thoại, em ơi em đẹp như là tiên nga giáng thế, để chưa nào, từ khi thấy em rồi là anh đã quên tất cả mọi thứ trên đời, anh chỉ thấy em thôi. Tất nhiên không biết người nhắn tin là ai, nhưng mà rất là hạnh phúc. Có vợ, có chồng, có con rồi, về hôm nay hát vang trời hết, nấu cơm vui vẻ. Ông xã cũng biết sao bữa nay mà bà vui một cách bất thường như vậy. Hóa ra có một cái tin nhắn đâu trên trời rớt xuống là khen bà đẹp. Ông xã đâu có biết đâu, thấy vợ hân hoan mà hát nữa. Lâu nay có nghe bà hát đâu, thấy chưa nào? Lâu nay tôi nghe bà chửi không à, bữa nay sao hát đồ hay dữ vậy? Đó. Rồi cái là bà đang vui mà, ông thấy tôi sao không? Ông nhìn tôi lúc này sao? À, ông xã thấy lạ, bà sao này hồi xuân bất ngờ vậy bà? À, ông nhìn coi sao? Thì tôi thì bà lúc nào đẹp nhất trong lòng tôi, thấy chưa nào? Ông xã mà, mà nghĩ thầm trong bụng, ông phải khen định mình để mình nấu cơm cho ông ăn, để lo cho con là phải rồi. Nhưng mà ông ơi, còn có một cái người khác phái khác mà khen tôi đẹp nữa cái kìa, mà tôi không có nói ra đâu. Tôi hưởng niềm hạnh phúc à, được người ta khen, đề cao cái ngã của mình. Mà nhiều khi một cái câu nói mà, cái gì? Câu nói đâu đâu rớt xuống chẳng biết trúng trật ở chỗ nào. Mà có những người phụ nữ mừng mấy tuần lễ mà không biết cái ông đó là ông nào. Sư nói thiệt với các vị, chuyện nó có thiệt trong đời sống hết chứ, chứ không phải mà sư bịa đặt ra đâu. Đó, mà đó chỉ một câu nói thôi, đâu đâu không biết người mà hạnh phúc như vậy. Huống chi có người đến thật, trao cho món quà, bỗng nhiên mình thấy mình trẻ lại mấy mươi năm. Trời, bao nhiêu năm nay ông xã món quà cũng nhớ tặng mình. Ngày xưa yêu thương thì thôi, hoa hồng rồi là quà tặng, rồi Valentine, rồi là ngày tình nhân, rồi ngày 8 tháng 3, rồi ngày phụ nữ, ngày này ngày kia. Còn bây giờ từ ngày lấy nhau hầu như không biết cái ngày nào, ngày nào cũng làm ăn muốn chết luôn. Vậy mà bây giờ có người tặng quà, tặng hoa, cảm thấy hạnh phúc và thấy cái lòng tự ái mình được xoa dịu đi. Kể ra mình cũng còn đẹp lắm mà ông đâu có biết. Đó, bắt đầu mới ngồi trước gương ngắm nghía, thấy chưa nào? Bình thường á, à, công chuyện lo xong hết rồi, 9 giờ lên cây nhang, ngồi niệm Phật. Nam mô Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, chín biến Đại Bi hồi hướng công đức. Bữa nay nghỉ tu bữa ngồi trước gương coi xem dung nhan đó bây giờ ra sao. À, rồi chưa đủ đâu, bữa sau gặp mấy đứa bạn thân. Bà thấy tôi lúc này sao? Tôi thấy chị dung nhan lúc này tàn tạ rồi đó, coi chừng á nghe. À, tôi nói thiệt với chị là tôi sửa sang lại hết rồi, tút lại hết rồi, tút tít gì đó. Rồi tút ở đâu? Đó đó, tới rượu. Mới ngày nào mà sắc đẹp rất là tự nhiên, phúc hậu đó, bỗng nhiên trở về ông xã nói, ủa ai vậy cả? Nó thay đổi quá, phải không nào? Và mình nghĩ rằng cái thay đổi đó đem lại hạnh phúc. Có ngờ đâu ông xã ông giật mình, mà đứa con nhiều khi nó cũng hơi chối nữa. Nó thấy má nó này lạ quá. Vừa rồi có một người Phật tử cho sư coi cái điện thoại, khen cái bà này, bác này ở Huế 80 mấy tuổi rồi, con cháu đủ đời, gia đình phước báo thành đạt hết. Cứ một năm là có một ngày đoàn viên mừng thọ cha mẹ, rồi là chúc cho nhau những cái điều bình yên. Nhưng mà cô đưa cái hình thứ nhất là cái hình mà gia đình đoàn tụ con cháu vui tươi. Qua 3-4 tấm hình kế tiếp, thấy cái gì đó là lạ. Thì thành ra bà mẹ 80 mấy tuổi, mấy đứa con nó đè ra nó cho sửa chân mày hết trơn. 80 mấy tuổi sửa chân mày cho ai ngắm vậy các vị? Tự nhiên một bà cụ hiền hòa phúc hậu ngày nào, bây giờ bỗng nhiên cái chân mày nó dài xuống tới cái lỗ tai vậy, chi vậy? Chắc để cho má sống thành 120 tuổi. Sư chưa có thấy Đức Phật nói cái bài kinh nào mà con có hiếu nhớ sửa tướng cho má thọ trơn. Hãy là làm những điều hiếu thảo với cha mẹ, và hiếu thảo nhất là xem cha mẹ đã quy tam bảo chưa, đã có niềm tin với chánh pháp chưa. Mà mình lại không xem coi là mình đã sống có đúng theo lời Phật dạy không, có bỏ tâm bọn sẻn keo rít chưa, có bỏ cái tánh hay nói xấu ganh tị đố kỵ chưa, đó. Có là tập bố thí cúng dường chưa? Không, mà cứ để ý cái vỏ ở bên ngoài. Cho nên đẹp và làm đẹp là niềm mơ ước của rất nhiều người, giống như giàu và làm giàu. đời sống này đẹp là niềm hạnh phúc, giàu là niềm hạnh phúc. Nhưng mà sư vô là kể câu chuyện Hoàng hậu Malika rồi, để cho các vị thấy rằng không có cái niềm hạnh phúc nào đến mà ngoài cái yếu tố nhân quả hết. Chứ đâu phải đẹp là bởi vì là sanh trong một cái dòng họ đó cho nên đẹp. Nghèo là bởi vì trong cái dòng họ đó nên nghèo. Mà giàu là bởi vì trong cái gia đình quyền quý đó nên giàu. Không, có thể là như vậy, nhưng mà con cái mỗi đứa một cuộc đời. Các vị xem trong gia đình mình đi. Nếu 5-6 chị em mà 5-6 chị em thành đạt như nhau hết là người cha người mẹ đại phước báo, và con cái cũng đầy phúc đức nhân duyên để mà trở lại sống trong một cái gia đình. Chứ nhiều khi là hai anh em sanh đôi, hai chị em sanh đôi mà hai cuộc đời cũng khác nhau hoàn toàn, thưa các vị. Nó sanh đôi là cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm rồi đó, giống hệt nhau đó, mà cuộc đời vẫn khác nhau. Là vì cùng chui vào trong cái bào thai của mẹ, cùng lấy cái tinh cha và huyết mẹ để ra đời, nhưng cái nhân đã gieo của thai nhi đó khác nhau, nên lớn lên cuộc đời khác nhau. Cho nên có thiếu nữ đẹp gặp sư nói muốn đi tu, nhưng mà tiếc quá sư, con cũng khá đẹp sư thấy không, nhưng mà con hơi tiếc nuối vì chưa nếm hương vị cuộc đời. Bạn con nó nếm hết trơn rồi. Tao nó nếm rồi nói sao con? Nó nói 99% nó nói khổ. Sư nói 99% là chưa đúng đâu, mà 120% nó khổ thì đúng hơn. Nhưng mà nó vẫn tiếc, nó nói con đẹp quá, ai cũng khen con đẹp, bây giờ đùng cái con đi tu quá sư, tiếc lắm. Cho nên thôi cứ để cho con một vài năm, con nếm hương vị cuộc đời cái đã. Được, cứ ra. Và bằng cái nhân quả của mình đó, mình đâu biết mình tu ra sao, mình bước vào đời, cái quả nó sẽ trổ ra. Còn giờ đang sống với cha mẹ mình chưa biết đâu, chưa có lên xe hoa về nhà chồng, mình cũng chưa biết cái quả của mình đâu, mới biết một phần thôi. Mình có công ăn việc làm tốt, có đồng lương đủ sống, có người chủ tốt, cũng là cái nhân tốt rồi đó. Nhưng rồi mọi thứ sẽ hiện bày khi bắt đầu mình sống với một người dưng khác họ, đem lòng nhớ thương đó, rồi sẽ biết nhân quả của mình lúc đó sẽ trổ ra cho mình thấy. Và người ta cứ nghĩ rằng nhờ xinh đẹp cho nên quá dễ kiếm một mối tình, cái người xấu quá cho nên rồi là ế, còn đây đẹp nên không biết bao nhiêu cuộc tình đã đi qua. Nhưng mà chưa biết ai đã hạnh phúc hơn ai, người ta không có trải qua cuộc tình nào. Đến khi gặp cái người có duyên có nợ rồi, rồi người ta sống một cuộc đời hạnh phúc cho đến già đến chết. Còn đẹp quá, nay ông này mai ông kia, bao nhiêu cuộc tình đi qua, thấy chưa nào, rồi là đầy những nước mắt. Rồi đến khi lập gia đình rồi cũng mang ở trong trái tim đầy những cái vết gì, vết sẹo của tâm hồn. Mà bây giờ giới trẻ và kể cả những người thiếu nữ và cũng cả những người trung niên cứ nghĩ rằng nếu đẹp thì sẽ có hạnh phúc. Cho nên đem bà già tám mấy cũng đi làm sửa sắc đẹp cho bà luôn. Sự kinh khủng quá đi. Thế rồi chúng ta cũng chẳng có nhớ Đức Phật dạy chúng ta, mình muốn an lạc và hạnh phúc, hãy sống trong giới pháp. Hãy giữ giới của người cư sĩ tại gia nè, tu bát quan trai thì giữ gìn tám giới nè, và hãy biết sống, nghĩ đến hạnh phúc của muôn người, đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác, và quan tâm giúp đỡ cho nhiều người, thì cái niềm hạnh phúc, cái niềm vui nó sẽ đến với mình, chứ không phải là mình nghĩ bởi chính cái đẹp thì sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng cái đẹp thì thu hút người khác phái thì có, nhưng có phải cái thu hút đó sẽ hạnh phúc không? Cái gì cũng khen xinh, cái gì cũng khen đẹp, mà đời thì nó thích đẹp mà. Thì sư nói đẹp thì thu hút con người, chứ không phải đẹp mà có thể làm cho người ta hạnh phúc đâu nghe. Sư nói một cái điều như thế. Có những người các vị xem đó đâu có đẹp lắm đâu, nhưng mà mình nói chuyện một hồi mình không muốn rời, mình ngồi muốn nghe hoài à. Hay, có lý, nói lên sự lẽ thật của cuộc đời, nói lên những cái điều mình nghe mình ứng dụng, mình có lợi ích trong đời sống của gia đình mình, của bạn bè hay xã hội. Và nói rất chân thật và rất rõ ràng và rất thông minh, nghe hoài không biết chán. Cái đẹp từ đó đó. Có người quá đẹp, ngồi gần nó trơ trẽn và vô duyên. Tại vì gì đâu, cái đầu nó rỗng tuếch, nó biết nói gì đâu, phải chưa nào? Đó. Ngoài là gì? Sửa soạn. Đi đến đâu rút gương, rút đổ lên trang điểm mà nói chuyện một hồi không biết cái gì hết. Ai có thể ngồi lâu với người đó? Chỉ có người ham mê sắc dục mới thích những người đó thôi. Các vị có đồng ý không nào? Cho nên cái giá trị thẩm mỹ cao nhất vẫn là tinh thần, sự hoàn thiện của trong cái tâm đức của chúng ta, chứ không phải là ở cái bên ngoài. Đạo tràng xưa nay người phụ nữ mình đông nè, mà các bạn trẻ cũng có nữa nè. Nội cái gia đình Vạn Tín đi hết là gần 20 bạn trẻ rồi, toàn là tuổi bắt đầu cập kê hết. Nhưng mà sư khen quá, sư thấy không có ai trang điểm mà gọi là làm cho mình chói lọi hết. Tại vì cái sự trang điểm nó là gì? Là khơi gợi lòng dục. Chứ còn yêu á, yêu thật lòng người ta không đi kiếm cái đó nha các vị. Đó. Rồi cái người á mà đã lớn tuổi rồi thì càng phải quay vào tâm đức và tuệ đức để tu tập. Bởi vì mình trau chuốt dung nhan là gợi dâm, mà khoe của thì mời cướp đến. Các vị cứ nhớ điều đó. Sư vẫn thích nhìn cái đẹp chứ không phải không, nhưng phải trau dồi cái đẹp nội tâm là quan trọng. Ngày xưa cố trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu là viện trưởng Học viện Phật giáo Vạn Hạnh, về sau là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng dạy sư học nè, thời sư đi học là hòa thượng còn tại tiền đó. Hòa thượng mới mời một vị sư, thì hòa thượng mới nói: sư hãy trả lời cho thầy biết là sư thích sắc đẹp hay sắc xấu. Ông sư đứng suy nghĩ, mình ông sư mà giật nói mình nói thích sắc đẹp sao? Sư đứng suy nghĩ mấy phút, ở dưới lớp thì cười rộ lên. Thì ông sư nói: dạ kính bạch hòa thượng, con thích sắc xấu ạ. Nhưng mà thật ra là hòa thượng nói đời này có ai thích sắc xấu mà sư nói như vậy. Cái đẹp này không phải sắc đẹp là người nữ đẹp, cái gì đẹp là thích. Bây giờ cái hoa trước mặt sư quá đẹp, phải không nào? Nó vừa mới hé nở, nó màu vàng nè, nó tươi tắn nè. Nhưng mà nếu trước mặt sư là một cái gì? Một giỏ hoa héo, nó xấu rồi sao sư thích được? Nhưng mà tôi tới chùa Nghĩa Phú thuyết pháp, chùa trang nghiêm thanh tịnh, sáng đẹp, cái đó hoa trên bàn cũng tươi tắn, đẹp. Thấy chưa nào? Đó, cái khánh nè, cũng là cổ kính nè, cũng đẹp nè. Ví dụ như vậy, cái gì nó cũng đâu ra đó nó đàng hoàng. Cái đẹp là cái gì đẹp làm con người ta thích, cho nên mình đi mua gì mình cũng lựa chọn, lựa cái đẹp, đẹp, rẻ, bền. Vô là phải đẹp không cái đã. Xong rồi bền không thì người chủ nào bán chẳng lấy bền. Xong rồi có rẻ không? Cái nó mắc cái thôi từ từ bỏ xuống. Có cái nào đẹp bền mà rẻ không? Đó. Cái lòng tham con người thì đẹp bền mà rẻ. Cuộc sống này đẹp bền thì phải mắc. Cho nên cái thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tăng đang tu, nhưng mà do chưa chuyên cần tỉnh thức, cho nên một ngày kia gặp một cô gái xinh đẹp, thì tự nhiên bỗng thấy cái lòng mình cũng không có còn muốn là chuyên tâm để tu tập nữa. Bởi vì các vị biết là sao không? Cái tâm của con người của mình đó thì là khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng. Cái tâm mình là khó nắm giữ lắm. Nó động mà nó dễ bị động theo các dục, là lòng ham muốn, nó quay cuồng mình trong các dục đó. Cho nên lành thay tâm mà được điều phục thì an lạc đến. Đó kệ Pháp Cú số 35. Mà người trí mà tâm được phòng hộ thì có an lạc và hạnh phúc. Tất cả đều xoay vào cái tâm hết, chứ không có ai nói là xoay ra bên ngoài, trau chuốt cái bên ngoài để được hạnh phúc, để được an vui. Đó. Nhưng mà sư đang nói một cái vị tăng trẻ này còn quá trẻ mà, mới sa di à, bất ngờ gặp một cô gái trẻ xinh đẹp, không nén được cảm xúc của mình, cho nên anh ta yêu thương. Cả ngày tương tư, không ăn uống, đau ốm nằm liệt giường. Các vị cùng tu đến hỏi thăm thì lo lắng, tại vì thất tình cũng có thể dẫn đến cái chết. Thì cái người này cũng không giấu được, thổ lộ là có lẽ là phải được gặp cô ấy và phải được thỏa mãn cái tình yêu đó thì anh ta mới qua cái cơn bệnh này. Người ta mới đưa bệnh nhân đến gặp Phật, thì anh ta cũng khai ra hết. Thì Đức Phật mới nói: con đừng có u sầu nữa, con ăn cơm đi, rồi ta giúp con, nguyện vọng của con sẽ được thực hiện. thấy Đức Phật hay không các vị? Đó, chứ không phải thấy ông thầy Sa Di vậy lập tức đuổi ông đi. Con bình tâm, vì đó là cái bệnh, mà cái bệnh thích đẹp là cái bệnh của con người. Mình nghe pháp để mình là mình chấn chỉnh, mình tu tập thôi. Mình biết nó không phải là nguyên nhân chánh để đem đến hạnh phúc đâu. Cho nên khi ông thầy này khởi cái tâm tà đó, tâm vọng đó, thì Đức Thế Tôn nói con ăn cơm đi, con nghỉ ngơi đi, con bình phục đi, rồi ta sẽ giúp con thực hiện ý định của mình. Chỉ có nghe Đức Phật nói vậy ông mới ngồi lên ăn cơm thôi. Còn ai nói gì ông cũng muốn chết hết. Ai nói phải ráng tu đi, đường giải thoát là gì? Là rộng mở cõi niết bàn, rồi càng nghe càng muốn chết. Càng thấy niết bàn giải thoát đâu đâu, ông thấy tôi thấy cái cô gái đẹp bây giờ không phải là của tôi thôi. Chỉ có Đức Thế Tôn nói một câu anh mới ngồi dậy, ăn cơm liền, làm ba tô liền. Nhưng mà không phải hứa cội như mình chuyên môn hứa cội là dụ dỗ. Đây Đức Phật nói thiệt. Ăn uống xong rồi bình phục, tắm rửa sạch sẽ rồi, Đức Thế Tôn dắt anh ta đó, đi về thành Xá Vệ, ra khỏi kỳ viên, đi về thành Xá Vệ. Rồi đi cùng với các đệ tử nữa. Đó, bây giờ nếu mà con được yêu thì con sẽ như thế nào? Con hoàn tục, con mới Sa Di à, cho nên con hoàn tục. Đức Thế Tôn đồng ý luôn, đúng chưa nào? Đó. Khi đến cửa nhà thiếu nữ kia là Đức Thế Tôn sẽ đứng ra để làm gì? Để là giới thiệu người đệ tử mình à, cho cô gái đẹp kia. Nhưng các vị biết không, vừa tới cửa thì trời ơi, một tiếng khóc tang thương từ trong nhà vang ra, làm cho mọi người vô cùng bối rối. Thì ra người con gái ấy đã qua đời 2 ngày rồi. Cha mẹ vì quá thương tiếc nên không nỡ mai táng. 2 ngày cũng có chịu liệm luôn, cứ ngồi ôm hoài à. 2-3 ngày rồi mà không chịu liệm, tại quá thương, cô quá đẹp. Mà đâu phải mình ông Sa Di này, biết bao nhiêu chàng trai trong thành Xá Vệ yêu thương cô mà cô chưa gật đầu ai hết. Cha mẹ thương quá không mai táng, và thi thể thối rữa phát ra mùi hôi thê thảm. Đức Phật quay lại nhìn anh thầy Sa Di ra, con say đắm cô nương kia, hiện tại cô ấy như vậy đó, con hãy vào đi. Ông thầy Sa Di nói, bạch Đức Thế Tôn, hôi quá con chịu không nổi. Đức Thế Tôn nói, con biết đó, vạn vật vô thường, sinh diệt biến hóa, chỉ trong nháy mắt không thể đợi được. Chỉ có kẻ ngu si mới nhìn xem vẻ bề ngoài, không cần biết đến chân thật, không cần biết đến sự tu tập, giới đức, tâm đức và tuệ đức, do vậy mới bị thống khổ và bi thương con ạ. Nhìn thấy sắc đẹp trong mê hoặc, không giữ được tâm tính trước vô thường, lấy sự dâm hưởng lạc, hủy diệt bản thân, chẳng khác gì tự trói mình. Kẻ trí có thể chớp thời cơ mà đoạn dứt đi, tu tập để tiêu trừ khổ não. Còn kẻ mê thì thỏa sức phóng túng, đam mê cờ bạc, dâm lạc, chìm đắm ái tình, khác chi vào lao ngục. Chỉ có nội tâm giác ngộ mới có thể phá được cạm bẫy của tà dục, triệt đi những khổ nạn sanh tử của kiếp người. Ngay cái lúc mà cái xác của cô bốc mùi thối như vậy đó, Đức Phật giáo hóa luôn. Mà ở nhà Đức Phật ở tại kỳ viên Tinh Xá, ngài quán là thấy cô này chết rồi mà ông này ông chưa biết. Thay vì nói con ơi ta quán, ta biết cô chết rồi, thì anh ta còn khổ, anh ta chết theo nữa. Nhưng mà dắt đến nhà để nghe mùi hôi thối luôn cho biết đó, để ôm ấp cái mộng đẹp được ngày nào sánh vai cùng cô nương đó hạnh phúc trăm năm, nay còn đâu, chỉ còn là một cái xác thối như thế. Tận mắt trông thấy thi thể mục nát thối rữa của người yêu, lại thêm lời khai thị của Đức Phật, nên tỉnh ngộ, cúi đầu bái lạy Đức Thế Tôn xin sám hối, trở lại Tinh Xá kỳ viên tu tập, chẳng bao lâu đắc thành chánh quả. Đắc quả là hán. Mà cái sự tu tập của thầy là cứ quán cái thân vô thường. Mà Đức Phật hàng ngày cứ nói cái vỏ này như cái túi gì, cái túi da đựng những cái đồ hôi thối trong đó, các vị xem đi. Mỗi buổi sáng nó chưa kịp đánh răng súc miệng, nó mình tới nói chuyện ngại biết bao nhiêu. Máu một cái vết thương đó, máu rửa nó đóng lại rồi nó tứa mủ ra đó, trong người chúng ta nó có thể là ra bao nhiêu lít mũ cũng được hết á, nếu mà có một vết bị thương. Cái ung thư là bị mũ máu ở bên trong nội tạng, còn cái vết thương nó lộ ra ngoài, còn ung thư là ung nhọt ở bên trong. Thì ở trong cái thân xác của chúng ta nó đầy những cái chất hôi thối, còn cái vỏ bên ngoài đó, may mắn được thân người, có mắt để nhìn, có tai để nghe, có miệng để tụng kinh niệm Phật, có trí để được nghe chánh pháp là quá may mắn rồi. Chứ thật ra cái thân này cũng chỉ là một cái túi đựng những đồ hôi thối. May thay cũng còn có trí tuệ, chứ nếu chết nằm một đống rồi thì chưa tới 3 ngày đã bốc mùi hôi, lẹ lẹ tống táng đi cho rồi, không ai chịu nổi hết. Có phải như vậy không các vị? Tình phai dù mãi gọi tên, người ta vẫn bước qua thềm lãng quên. 3 cái chuyện yêu đương mà cứ nghĩ mình đẹp, cho nên ai cũng sẽ đeo đuổi mình, yêu thương mình. Cho nên trau chuốt cái bề bên ngoài láng bóng đó mà không tu tập giới hạnh tâm đức, thì cuối cùng mình cũng chỉ là một cái con người gì, mang cái đãi, cái da, cái túi da đựng những đồ thúi quắc, mà cái tâm nó cũng thúi quắc. Cho nên khi Malika hoàng hậu hỏi Đức Thế Tôn có những nguyên nhân con người ta xinh đẹp mà trí tuệ, con người ngu dốt mà lại xấu xí, đều có cái nhân hết. Mà chúng ta bây giờ không lo tu tập giữ giới, lời nói, ý nghĩ, việc làm, chúng ta chỉ nói những lời thô, lời ác, đố kỵ, ganh ghét, ích kỷ, miệng nói tu mà tâm chẳng tu, thì rồi đây có được trở lại thân người, lại ma chê quỷ hờn, lại than thân trách phận. Chúng ta hãy tu nội tâm thì tự nhiên cái bên ngoài xinh đẹp. Cái nội tâm mình an lạc thì mình có hạnh phúc, an vui. Mà người hạnh phúc an vui, xấu mấy cũng thành đẹp à. Lời nói của họ dễ nghe, tâm lòng của họ đôn hậu, họ nói lời nào cũng hợp với chánh pháp. Và do vậy, theo dân gian, cái nết đánh chết cái đẹp, nó vẫn là một câu nói vô cùng giá trị. Kinh Pháp Cú bài kệ số 42 và 43, Đức Phật có dạy: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Kẻ thù thì là nó kiếm kẻ thù, nó hại, nó giết nhau rồi đó. Oan gia trái chủ thì là kiếm oan gia trái chủ mà báo nhau. Nhưng mà tất cả những cái báo đó không bằng tâm của mình hướng tà, sẽ gây ác cho tự thân. Mà tâm hướng tà là gì? Là trong những cái mình đang có đây cũng chưa có biết tri ân, chưa có biết vì sao mà mình được những cái như hôm nay, cũng đề cao cái ngã, cũng đề cao cái biết, cái khôn, cái giàu có của mình để khinh khi kẻ khác. Không bền đâu, chính là tâm hướng tà sẽ gây ác cho tự thân. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng thiện làm được, làm được còn tốt hơn. Có những điều ông bà mình không làm được, cha mẹ mình không làm được, bà con không làm được, nhưng tâm mình mà hướng thiện rồi mình sẽ làm được. Và chính cái tâm hướng thiện đó sẽ đem lại cho mình an vui và hạnh phúc, chứ không phải là cái sự trau chuốt cái lời nói hay trau chuốt cái vỏ ở bên ngoài. Như cái thời bây giờ, cái thời vật chất và vật dục nó đang lôi kéo con người đi theo cái xu hướng chỉ chú trọng cái bên ngoài mà đánh mất cái nội tâm trong sáng, thánh thiện và cao đẹp. Như vậy tâm của ta có thể là kẻ thù của chúng ta nếu lúc nào cũng nghĩ đến điều ác, đố kỵ, ganh ghét. Cái người mà buồn hoài cũng là ác nghe. Con không nghĩ gì cho ai hết, con không nghĩ xấu cho ai, con chỉ buồn thôi. Mà cái người ngồi buồn hoài cũng gọi là ác nghiệp. Nhớ như thế, cho nên khỏi buồn luôn, vui luôn, được không ạ? Mình phải tu tập tâm cho niềm an lạc của mình nó tỏa rạng hạnh phúc ở mỗi con người mình, và nó tỏa rạng đến những người xung quanh. Đó, sư nhìn mấy cụ ngồi trước mặt sư tóc trắng nè, tóc bạc nè, mà cặp mắt rồi ôi nhìn sư mà say sưa như vậy, làm cho sư cũng phải nói say sưa luôn. Chứ nếu mà cụ ngồi đây mà cụ gật gù, chốc chốc ui cha đau lưng quá, chốc chốc lại ui cha mệt quá, chốc chốc rồi chưa sư, thì chắc là sư cũng phải kết thúc sớm thôi. Cho nên chính các vị đã đem cho sư niềm hoan hỷ mà thuyết pháp. Cho nên tại sao không bằng lời nói, việc làm, ý nghĩ, ánh mắt trong sáng hồn nhiên giống như ngày xưa, một thiếu nữ chỉ bằng đôi mắt hồn nhiên trong sáng dâng lên một bát cháo cho Đức Thế Tôn, mà Ngài nói cái phước báo này sẽ làm hoàng hậu. Tại vì mình dâng cái gì cho ai cũng không có trong sáng và hồn nhiên, dâng cái là một cái tâm mình tác ý liền à, dâng cái này không biết phước gì đây à, dâng cái này biết có được cái gì đâu, cho cái này có biết có được cái gì, mình tính rồi. Hãy hồn nhiên, hãy sống bằng tâm vô tư thì phước báo cũng là vô tận, tính bao nhiêu thì nó hạn hẹp bấy nhiêu thôi, rồi nó còn bị trừ bớt nữa đó. Cho nên chỉ dâng một bát cháo trắng cho Phật mà Malika trở thành chánh hậu, cái phước báo như thế. Rồi khi mà làm hoàng hậu lại tiếp tục tu tập trong chánh pháp, cho nên bà hoàng hậu Malika không chỉ là hoàng hậu mà là một cận sự nữ vô cùng xuất sắc. Những điều bà hỏi nè, Đức Phật trả lời viết thành kinh, hôm nay chúng ta tụng đọc đấy. Cho nên chúng ta tu tập làm sao mà cái đạo tràng của mình cũng là cái tấm gương cho mọi người noi theo tu tập. Sư cũng học ở các vị rất nhiều, sư cũng cảm ơn các vị rất nhiều. Bởi vì đến với các vị, tâm của sư cũng chỉ hướng thiện thôi, chứ còn không còn muốn nghĩ gì khác. Tâm thiện, nói lời thiện và đem lại sự thiện lành, đúng theo luật nhân quả và nghiệp báo. Nếu người làm ác mà biết hối cải, nhất định những cái quả báo ác xấu sẽ được chuyển hóa thôi. Bởi vì cái ác cũng từ tâm, sự chuyển hóa cũng từ tâm, việc làm cũng từ mình, chuyển hóa cũng từ mình. Cho nên mình có thể thay đổi được cuộc sống của chính mình. Cho nên bây giờ không bàn cái đẹp chi, phải không? Có người quan niệm là cô này đẹp, nhưng có người khác lại quan niệm cô khác đẹp. Vì cái đẹp là gì? Nó theo cái nhìn riêng của mỗi người. Mình đừng có lo, đừng lo cái đó. Có thể với người này mình chưa đẹp, mà với người khác mình quá đẹp. Mình suy tính chạy theo cái lời bình phẩm của thế gian làm gì? Chỉ bằng mình quay lại, mình tu bồi cái đẹp của nội tâm. Cái đẹp đó là bền vững, cái đẹp đó lâu dài, và cái đẹp đó đem lại hạnh phúc cho chính bản thân của chúng ta. Mà muốn như vậy, tâm chúng ta sống trong thiện lành, rồi tâm chúng ta thiện lành thì đời sống chúng ta thiện lành. Mà người tu tập đó nha, tâm thiện cũng chưa đủ nữa, từ từ đạt đến cái tâm vô trú, cái tâm vô niệm, giống như trong kinh Kim Cương đó, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là tâm của một vị Bồ Tát đối với sắc thanh hương vị xúc, đối với các cảnh trần bên ngoài không chấp, không vướng mắc, đó mới là giải thoát. Hàng Phật tử chúng ta không mắc cái này cũng vướng cái kia, hoan hỷ cái này mà chấp cái nọ, an lạc cái này nhưng mà khổ đau cái khác. Cho nên phải tu tập hướng cái tâm mình đến sự hồn nhiên trong sáng của cái tâm thiện lành trước đi, rồi đạt đến cảnh giới thiện lành lúc nào cũng thiện rồi đó, thì bắt đầu hướng đến tâm là vô sở trụ, hướng đến cái tâm vô niệm, tâm vô trụ, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, dứt hết các niệm, các ý nghĩ, các chấp trước, mới thanh tịnh, mới lâu dài, mới trở thành là một cái bước đột phá trên con đường tu tập. Trước khi kết thúc thời pháp hôm nay, sư tặng các vị câu thơ này: đi tu không phải theo thời, đi tu không để cho người tôn vinh, đi tu chỉ một niềm tin đến bờ giải thoát vô minh đoạn lìa, đi tu tìm một lối về nghìn năm mây trắng bốn bề thênh thang. Đi tu không có thể theo thời nha, thấy người ta tu đông quá cái mình tu, nữa người ta nghĩ cái mình nghĩ theo, vậy là không biết cái gì an lạc trong sự tu rồi. Tu theo thời là cái thời này người ta tu cái mình tu, người ta nghĩ cái mình nghĩ, chứ không phải tự tâm mình muốn tu. Cái thứ hai nữa, tu cho người ta tôn vinh, làm tốt cho người ta khen, rồi người ta chê, người nghĩ. Đó, không. Mình tu tập mình sống tốt với một niềm tin là để đoạn lìa vô minh. Mình hành thiện để chính mình đoạn trừ vô minh cho mình. Mình có rớt trong kinh Địa Tạng, chịu cảnh khổ trong địa ngục, có cha với con gặp nhau cũng không ai chịu thế cho nhau. Chứ đừng có nói mình bám ông chồng hay chồng bám bà vợ. Mình sắp tấn nhau thôi chứ việc ai phải lo cho thân ấy đi. Để rồi đến bờ giải thoát, để vô minh đoạn lìa, đi tu tìm một lối về, nghìn năm mây trắng, bốn bề thênh thang. Tức là cái tâm của chúng ta rỗng rang, giải thoát, an lạc, nhẹ nhàng. Lúc đó đẹp xấu gì, hay là xấu tốt, hay giàu có gì, hay nghèo, hay khổ, hay mọi thứ, chúng ta không chấp. Và tâm chúng ta tự tại và an lạc. Nội dung pháp thoại của sư mong các vị lãnh hội. Đẹp để làm gì nếu không phải đẹp từ nội tâm, tâm đức, trí đức và tuệ đức. Thân ái chào tất cả quý Phật tử.
Kính bạch sư cô giảng sư, lời Đức Phật dạy rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp. Mà chúng con có duyên lành được thân người trọn vẹn, được gặp Phật pháp, được gặp hội chúng thiện hữu, được nghe những lời chánh pháp của Đức Phật qua những lời pháp nhũ của chư tôn đức giảng sư. Và hôm nay nhân duyên lành hội đủ đến với đạo tràng chúng con, sư cô đã vũ lòng từ mẫn thương tưởng cho sự khát khao tu học thính pháp của chúng con, mà không quản ngại đường xa Phật sự đa đoan, đã quang lâm về đạo tràng chùa Nghĩa Phú chúng con có một thời pháp vô cùng quý giá. Đó là phước duyên vô lượng của chúng con, bằng những ngôn từ giản dị mà sâu lắng, thiết thực mà ôn hòa, sư cô đã chuyển tải đến chúng con những dòng sữa pháp ngọt ngào và như là món ăn tinh thần vô cùng quý giá đối với hàng Phật tử chúng con. Chúng con nguyện lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật hướng đến giải thoát. Trước thâm ân cao dày của sư cô giảng sư, toàn thể đạo tràng chùa Nghĩa Phú chúng con không biết làm gì hơn thành kính đảnh lễ tri ân và thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo thường gia hộ sư cô luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.